Hồ sơ Furo, từ thủ lĩnh Furo đến đại biểu Quốc hội. Ông Naria Jaduk, sinh năm 1940, dân tộc Khơ, quê gốc Lâm Đồng, nguyên đệ nhất phó thủ tướng kiêm đồng lý văn phòng Trung ương Furo, đệ nhị phó chủ tịch phong trào đoàn kết các sắc tộc thiểu số cao nguyên Việt Nam, tư lệnh vùng 4, rồi tư lệnh sư đoàn Bidup Furo. Hiện ở tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng trông ông vẫn rất phong độ, hoạt ngôn và sâu sắc. Ông thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và nhiều thứ tiếng của đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên. Sở dĩ chúng tôi nói nhiều về ông Jaduk như vậy bởi ông có ảnh hưởng rất lớn trong tổ chức Furo và là nhân vật chính trong chuyên án của Công an Lâm Đồng với kế hoạch câu nhử cực kỳ táo bạo và trí tuệ. Chúng tôi sẽ phản ánh trong các số sau. Sau khi kết thúc chuyên án này, từ là người bên kia chiến tuyến, năm 1983, ông Jaduk trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Năm 2007, ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 12. Ông Jaduk cho biết, ông tham gia tổ chức Furo từ năm 1965. Trước đó, ông tốt nghiệp Đại học Quốc gia Tài chính tại Sài Gòn. Với kết quả học tập xuất sắc, ông được điều về giữ luôn chức trưởng ty Tài chính Kinh tế Vũng Tàu, rồi tham gia phiên dịch trong các cuộc thương thuyết do ông Ibam Enui, dân tộc ED, sinh trưởng tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, người lập ra tổ chức Furo với đại diện chính phủ Sài Gòn. Năm 1965, hội nghị các nước Đông Dương diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia, ông Jaduk cũng được mời dự. Khi đó, ông 25 tuổi. Ông Jaduk nhớ lại, Furo ra đời với tên gọi tiếng Pháp là Front Uni de Lutte des Races Opprimées, viết tắt là Furo, tức Mặt trận Thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức. Nghe hấp dẫn quá, khiến tôi nghĩ đó là lý tưởng và bước theo. Đâu ngờ, đó là sự bịp bợm của các thế lực phản động. Tôi đã không nhận ra thực dân, đế quốc muốn dùng Furo làm công cụ thực hiện mưu đồ xấu ở Tây Nguyên. Furo tái xuất cùng tội ác. Cuộc tổng tiến công giải phóng miền Nam năm 1975 là một bất ngờ lớn, phá vỡ kế hoạch của Furo và các thế lực chi phối, chỉ đạo, ủng hộ Furo. Sau khi Tây Nguyên được giải phóng, Furo cho thu nhặt vũ khí, quân trang, quân dụng của quân đội Sài Gòn bỏ lại và cơ cấu thành một tổ chức phản động có vũ trang do Kpa Cưới làm phó tổng tư lệnh kiêm phó chủ tịch Furo. Bên dưới có bộ tổng tham mưu do Ibek Eban làm tổng tham mưu trưởng và bố trí lực lượng theo 4 vùng chiến thuật do chúng đặt ra, tương ứng với các địa bàn chủ yếu như sau. Vùng 1 là miền Tây Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Vùng 2 là Gia Lai, Kon Tum. Vùng 3 là Đắk Lắk, Quảng Đức. Vùng 4 là khu vực Lâm Đồng, Phan Rang, Ninh Thuận. Trong đó, vùng 4 hoạt động giáo diết hơn cả. Trong hai năm 1975-1976, lợi dụng tình hình sau ngày giải phóng, Furo nổi lên hoạt động mạnh ở nhiều nơi. Chúng xuất hiện ở nhiều buôn làng Tây Nguyên, giải truyền đơn, xuyên tạc chính sách dân tộc của Đảng, chính phủ, kích động, lôi kéo quần chúng, đồng thời đẩy mạnh hoạt động khủng bố, tấn công vào các đơn vị bộ đội, tổ công tác của Tha ở một số thị trấn, thị xã, ám sát, phục kích, giết hại 213 người, làm bị thương 245 người khác, gồm cả cán bộ, bộ đội và dân thường, cướp một số súng đạn, hàng hóa, phục kích, tập kích đường giao thông, đốt phá trụ sở, nhà dân nhằm mục đích vừa phá hoại, vừa gây thành thế. Hoạt động của chúng diễn ra hết sức phức tạp, gây cho ta nhiều khó khăn trong xây dựng, củng cố chính quyền mới ở vùng đồng bào dân tộc. Hàng ngàn thanh niên dân tộc Chăm, Ede, Gia Rai, Cờ Ho bị Furo lôi kéo, cưỡng bức và dừng theo Furo. Đầu năm 1976, phần lớn số Furo bị bắt, tập trung cải tạo tại Gia Lai, được hưởng chế độ khoan hồng của Đảng, Nhà nước, trở về sum họp với gia đình. Thế nhưng, với bản chất phản động, một số tên cầm đầu lén lút móc nối hoạt động. Chúng vừa bí mật củng cố lại lực lượng cơ sở ngầm ở các buôn làng, vừa giáo diết tổ chức lực lượng vũ trang ngoài rừng. Tại Gia Lai, ngày 14 tháng 6 năm 1976, toán Furo do Etoan Eban và Cơ So Hít đi liên lạc với Trung ương Furo. Từ Đắk Lắk trở về đã móc nối với các tên Nai Phun, Nai Rong, R Cơm Xích và 20 đối tượng khác đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Chư Sê để thành lập khung chỉ huy gọi là Quân đoàn 12 Furo với 12 tên do Nai Phun làm tư lệnh, R Cơm Xích được giao làm tỉnh trưởng Pleiku. Ngay sau khi hình thành tổ chức ở Gia Lai, Furo đã tiến hành nhiều hoạt động khủng bố để gây thanh thế, khống chế quần chúng với những hành động điên cuồng, tàn ác. Từ tháng 8 năm 1976 đến tháng 2 năm 1977, Chúng gây ra 5 vụ tập kích trên quốc lộ 19 và 25, mai phục, chặn đường và giết hại 106 người, tập kích 4 vụ vào một số lâm, nông trường và các xã, bắt đi 29 người và lôi kéo, khống chế hàng trăm thanh niên ra rừng theo phun rô. Thượng tá Ra La Lâm, dân tộc Gia Lai, phó giám đốc phụ trách an ninh công an tỉnh Gia Lai kể lại. Đầu năm 1976, khi đó, anh là một cậu bé 9 tuổi, nhưng đến bây giờ, anh vẫn nhớ rõ tội ác của phun rô. Chúng đã kéo quân vào buôn làng Kifun, xã Nhân Hòa, huyện Chư Prong của anh, bắn giết hàng chục đồng bào, gồm cả người dân tộc thiểu số và người Kinh. Một buổi sáng, chúng bắn hai quả M79 vào nhà anh, nhưng khi đó cả nhà đều đang ở trung tâm xã cùng hàng trăm gia đình khác để vui mừng cách mạng toàn thắng và góp sức thu nhặt từng viên gạch, mái ngói để xây dựng lại các trụ sở, nhà dân bị giặc tàn phá, nên may mắn không ai bị thiệt mạng. Song, căn nhà của anh thì bị thiêu rụi. 12 tuổi, anh đã chứng kiến hàng chục thanh thiếu niên của làng mình bị bắt đi phun rô. Ai phản ứng hoặc chống cự lại đều bị giết rất thê thảm. Bản thân anh cũng bao phen đi lánh nạn để không bị ép vào một tổ chức phức tạp. Cũng chính từ lòng căm thù giặc và tình yêu buôn làng, năm 1979, anh đã tự nguyện viết đơn xin tham gia vào lực lượng công an để đi chống phun rô, bảo vệ bình yên cho buôn làng, quê hương của mình. Tại Lâm Đồng, Tuyên Đức, bao gồm thành phố Bảo Lộc và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Bảo Lâm, Di Linh của Lâm Đồng ngày nay, ngay từ đầu năm 1975, nổi lên đối tượng phun rô Nikolai, tên thật là Ha Nhang, con của mục sư Hạp Rồng, chủ nhiệm Nam Thượng Hạt, bao gồm các tỉnh Sông Bé, Lâm Đồng và thị xã Bảo Lộc, nổi tiếng có uy tín và ảnh hưởng trong lực lượng phun rô. Theo chiến thuật của phun rô, vùng 4, tức quân khu 4, bao gồm các tỉnh Nam Thượng Hạt sẽ là vùng chiến thuật quan trọng nhất của phun rô. Nikolai từng là lính chế độ cũ, tự xưng là tư lệnh vùng 4 và bộc lộ hành động gây bạo loạn, khủng bố nhằm phô trương thanh thế. Dưới sự chỉ đạo của tên Nikolai, bọn phun rô tập kích vào các cơ quan đảng, chính quyền, lôi kéo đồng bào dân tộc ra rừng theo chúng. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, sau đúng 5 ngày, quân ta giải phóng Đà Lạt, bọn phun rô đã phục kích đội công tác của ta do đồng chí Cabrel, thường gọi là Bạp Trai, dân tộc Cơ Ho, thường vụ huyện ủy Đức Trọng làm đội trưởng. Đồng chí Hà Ban, một thành viên của đội đã anh dũng hy sinh. Cùng đó, tại Lâm Đồng, bọn Trung ương phun rô thay đổi một số tên tỉnh trưởng phun rô cũ, đưa bọn cốt cán, hùng hằng thay thế, cải tổ bộ máy chỉ huy ở vùng 4 để chuẩn bị cho âm mưu chiến lược lâu dài và lập vùng Nam Duyên Hải. Năm 1976, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng mới thành lập, tiến hành bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã. Nửa đêm, phun rô đột kích cướp thùng phiếu rồi bắn súng M16, M79 vào trường tiểu học vừa xây dựng xong, sau đó bắt cóc rồi sát hại một cán bộ xã. Cũng tại địa bàn này, những năm đầu sau giải phóng đã xảy ra nhiều trận đánh dữ dội. Lực lượng vũ trang địa phương đã tiêu diệt và bắt giữ nhiều tên phun rô cốt cán. Tại tỉnh Đắk Lắk, đêm ngày 23 tháng 7 năm 1976, khoảng 50 tên phun rô bất ngờ tập kích vào đơn vị bộ đội thông tin tại Buôn Gram, huyện Krông Búc, làm 3 đồng chí hy sinh, 6 đồng chí bị thương. Ngày 16 tháng 1 năm 1977, tại Buôn Cô Đăng, Krông Búc, bọn phun rô tập kích giết đồng chí Ma Đôi, bí thư chi bộ xã, bắn bị thương đồng chí chủ tịch xã, lấy đi 23 súng và lôi kéo 17 du kích người dân tộc vào rừng. Ngày 9 tháng 2 năm 1977, một toán phun rô ngoài rừng kết hợp với số hoạt động bí mật trong các buôn Pua, Cua Tara, buôn Ma Thuột chặn bắn 26 người dân ở xã Hòa Đông, 5 người chống cự bị chúng xả súng và dùng dao giết chết. Còn lại 21 người, chúng đưa ra rừng rồi dùng súng bắn chết cùng một lúc. Đây là vụ thảm sát lớn nhất, kinh hoàng nhất mà phun rô gây ra từ trước tới nay. Vụ án này đã gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, gây mất ổn định tình hình an ninh chính trị ở vùng Tây Nguyên. Trước bối cảnh đó, ta đã mở hàng loạt chiến dịch hành quân quy mô, truy quét, đánh vào xảo huyệt của phun rô tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Tuyên Đức. Khu ủy khu 6 thành lập Ban chỉ đạo truy quét phun rô do thường vụ khu ủy phụ trách, bên dưới là Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Lực lượng vũ trang được sử dụng để tấn công truy quét phun rô lúc này là Sư đoàn 10 thuộc Bộ Quốc phòng, Trung đoàn 812 của khu 6 và lực lượng quân đội, công an các địa phương. Kết quả, từ năm 1975 đến năm 1977, ta đã bắt, gọi về đầu hàng 152 trường hợp, 2.539 trường hợp khác về đầu thú, trình diện, trong đó có 839 tên có chức vụ, thu giữ 251 khẩu súng các loại, 17 lựu đạn, một máy đánh chữ. Nhiều lãnh đạo phun rô cao cấp như Y Chon Mù Lô Duôn Du, Y Bliêng Hồ Mong, Y Giao Nghĩa, Nai Gu đã lần lượt bị bắt, và bị đưa vào trại cải tạo tại Buôn Ma Thuột. Hơn 2.000 tàn quân Phunro Dega chạy sang Campuchia và được Khmer Đỏ tiếp nhận, sau đó quay lại tiếp tục hoạt động chống phá, khủng bố. Tháng 5 năm 1976, một số tên cầm đầu Phunro Dega bị giam gồm Izao Nie, Nay Khu, Nay Phun, Nay Rong, Yip Liêng Hơ Mông, Y Nguê cùng nhiều người khác đã tổ chức vượt ngục và ám sát ban lãnh đạo Phunro Dega cũ, gồm Cơ Ba Cới, Ibak Eban, Izhe Buôn Giáp để giành quyền lãnh đạo. Izao Nie, nguyên là trung tá quân đội Sài Gòn cũ, tên thường gọi là Dumper Way, đứng ra thành lập nội các mới, tự xưng là thiếu tướng. Thủ tướng Phunro và đưa Naria Jaduk làm phó thủ tướng thứ nhất kiêm tư lệnh vùng 4. Dưới ban bệ này có các bộ trưởng, nội vụ, nội bộ Phunro bộc lộ những mâu thuẫn, thù hằn và sát hại lẫn nhau. Một số nản chí bỏ về làng làm nương rẫy, một số buông súng ra đầu hàng.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!